3. Cái gì sinh ra thân và tâm?
Trong cuộc đời này không biết bao nhiêu người và biết bao nhiêu cái học thuyết tìm hiểu cái vấn đề vật chất và tinh thần. Vật chất là cái gì sanh, rồi tinh thần thì ai sanh, và nguyên do cái gì sanh vật chất, rồi nguyên do cái gì nó sanh ra tinh thần, hay là nói cách khác là cái gì sanh ra cái thân, rồi cái gì sanh ra cái tâm, rồi thân và tâm là cái gì, và nó tâm là ở đâu, nó gái cho thân bằng kiểu nào ấy, bao nhiêu câu hỏi đó, như là bao nhiêu cái triết học luận lý của trên đời này cho tới bây giờ không có giải quyết được. Mình ai nay muốn nói kiểu sao là nói, rồi bổn đạo của mình là tin theo cái lời nói của thầy mình vậy thôi. Nhưng mà cái bộ kinh này nè, tôi nói đại chúng để ý nè, cái vấn đề ở đây ông anh em mà sắp đưa ra đó, biện luận ra 7 cái lần, 7 cái cách mà ông cho rằng là cái tâm theo ý ông ấy mà, nó có 7 cách đó. Ông cho rằng tâm ở trong thân, lần thứ nhất. Phật nói không phải, bởi vì ông anh em cho rằng là cái tâm là cái hiểu biết. Mà nếu mà tâm là cái hiểu biết mà nó ở trong thân thì lẽ ra khi mà con người có bệnh, hoặc là tim, hoặc là gan, hoặc là tỳ, hoặc là phế, hoặc là thận, hoặc là hồng huyết cầu, hoặc là huyết áp cao gì đó, hoặc là có đau khớp gì đó, thì lẽ ra cái tâm của mình nó tự biết hết, chứ cần gì phải nhờ bác sĩ mà siêu âm giỏi kiếp để mà tìm bệnh. À, thế thì là nói là tâm là cái hiểu biết, mà cái tâm nó ở trong thân thì Phật nói không phải vậy rồi. Vì lẽ là con người đau ngũ tạng lục phủ, không hề có cái tâm của người nào mà tự biết cái bệnh đau của mình. Các vị nhớ về đó là lần thứ nhất đó nha. Lần thứ hai ông anh nói rằng bà cái câu nếu vậy thì tâm không phải ở trong thân rồi, bởi vì nó không biết cái việc gì ở trong thân hết thì nó không phải ở trong thân. Giống như cái người mà không biết những vấn đề gì, sự vật gì ở trong cái nhà này, mà nó chỉ biết những cái ở ngoài nhà. Vậy thì là cái người mà biết những cái ngoài nhà mà không biết những cái gì trong nhà thì người đó phải là người đó ở ngoài nhà. Cho nên họ biết những cái bên ngoài nhà mà trong nhà họ không biết. Thế thì là con người nhìn thì lực bên ngoài biết hết mà ngũ tạng lục phủ của mình không biết. Vậy thì nó giống y như là cái người ở ngoài nhà chỉ biết những việc ở ngoài. Cho nên ông mới nói rằng mà Thế Tôn vậy là con hiểu rồi, tâm ở ngoài thân. Phật nói ông nói vậy không được. Nếu mà tâm ngoài thân á thì là hai cái. Cái bên cái tâm mà cái tâm ở ngoài thân thì nó giống như tôi và ông vậy đó. Tôi ăn cơm, ông có no không? Tôi ngủ ông có khỏe không? Hoặc là ông ăn cơm, ông ngủ, tôi có no được không? Tôi có khỏe được không? À, tất nhiên là không khỏe được rồi. Ông ăn tôi không no, tôi ăn ông không no. Vì sao? Vì thân ông và thân tôi nó ngoài nha. À, do đó cho nên ông nói rằng tâm ở ngoài thân là không được. Bởi vì nếu tâm ở ngoài thân là cái gì tâm biết thì không tương quan với thân, nghĩa là thân không biết. Mà nếu cái gì mà thân biết thì tâm không biết, vì hai cái nó ngoài nhau. Vậy mà bây giờ đây là thí nghiệm nè. Tôi đưa tay lên, ông nhìn này, tay tôi chè ra, tôi nắm lại, mắt ông vừa thấy thì tâm ông có biết hay không? Nó giờ cái tâm ra mắt thì vừa thấy là tâm tôi liền biết. Vậy thì chứng tỏ rằng thân tâm không có ngoài nhau. Cho nên ông nói rằng tâm ở ngoài thân là không đúng rồi. Đà cái lý luận vậy. Cái gì nói ở trong cũng đúng mà nói ở ngoài cũng không. Không đúng. Ông cho nó lần thứ ba ông nói là bạch cái câu mà con hiểu là bây giờ nó không phải ở ngoài rồi. Bởi vì nếu con ở ngoài thì là thân và tâm nó như rẻ rồi, giống như là con ăn là thấy tôi không no, mà thấy tôi ăn là con không no. Mà đây là thân, con mắt của thân vừa thấy là tâm liền phân biệt, như vậy là chứng tỏ rằng nó không phải ở ngoài. Bây giờ theo con là con cho rằng là cái tâm nó núp ở sau con mắt, giống như con mắt núp vào cái kính vậy. À, dầu là có cái kính che bên ngoài, à, con mắt núp vào kính có kính che bên ngoài, nhưng mà khi mà nhìn thấy sự vật bên ngoài thì là không có gì cả ngã cả. Thế là con nghĩ rằng tâm nó núp sau con mắt, nói núp sau con mắt để chi? Để tránh rằng là nếu mà nói rằng tâm ở trong thân thì bị dày rồi. À, cho nên bây giờ nói là nó núp sau con mắt, cho nên là con mắt thấy thì tâm liền thấy, không đẹp, vậy là nó núp sau con mắt. Phật nói rằng là ông nói là tâm núp sau con mắt cũng không đúng. Bằng cớ đây là tâm núp sau con mắt, giống như con mắt núp sau cái kính đâu. Đây là ông đưa kính lên coi. Ông nhìn thấy sự vật bên ngoài, đồng thời ông con mắt ông phải thấy được cái kính. Vậy thì khi mà ông nói cái tâm ông nó núp sau con mắt, như con mắt núp sau cái kính, vậy khi ông nhìn thấy sự vật ở bên ngoài, ông có thấy được con mắt của ông không? À, bởi vì con mắt núp sau cái kính, khi thấy vật bên ngoài vẫn có thấy cái kính mà. Ông cho rằng con mắt núp sau cái kính như con, như là tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau cái kính. Vậy trong lúc ông thấy sự vật, ông có thấy kính không? Mà thế còn nó không có thấy. Nghĩa là dân dân ngoài thấy kính, nhưng mà còn tâm thì không thấy con mắt. Phật nói vậy là ông nói cái tâm mà nhất sao con mắt cũng không đúng rồi. Đây. Cuối cùng á, trong tài liệu đó mà, ông cho rằng là cái thứ bảy là ông cho rằng là tâm không dính dáng vào đâu. Thế thì là cái tâm của ông Anan, ông cho rằng là tâm sanh thì các pháp sanh, hệ tâm ở chỗ nào thì các pháp có chỗ nào thì cái tâm nó có chỗ đó. Điều đó cũng không đúng. Là vì đó là các pháp có cái phân biệt ở chỗ nào là tâm ở chỗ đó, thì là cái phân biệt đó nó ở trong cái sự vật đó, nó cũng không tương quan gì với ông. Cái lần thứ bảy thì ông nói rằng là theo lời Phật dạy là tâm không, nghĩa là cái tâm của ông là cái không dính dáng vào đâu hết. Không dính dáng vào đâu hết. Thì Phật nói rằng là nếu như sự vật này, nếu nó không có gì hết, thì ông khỏi cần nói rằng cái tâm của ông không dính dáng vào đâu. Còn nếu như sự vật này nếu nó là có, thì tất nhiên là ông phải có dính dáng thôi. Chứ nếu nó không dính dáng thì tại sao ông biết rằng ông không dính dáng? Ông nói đã có cái không, tuy nhiên là có dính dáng với sự vật. Vì có dính dáng với sự vật, ông mới nhận biết rằng là, ông mới nói rằng là cái tâm ông không dính dáng với sự vật. Thế thì là dạng qua hỏi lại như thế. Mà các vị đọc tài liệu đây cho thật kỹ thì các vị thấy rõ. Mấy cái lần dạng. Mà tôi muốn nói cái chốt là cái mà nói cái tâm không dính dáng đó nha. Đại chúng để ý, thường thường là cái người mà tu nó có một cái thái tu, có một cái thái tu mà ta cũng gọi là tu thiền đấy. Ta cố tập cái tâm cho không dính dáng vào đâu hết. Cái điều đó không được đâu. Các vị đừng có sợ cái sự dính dáng nha. Cái tâm của mình mà cố, mà cái người nào tu mà cố mà giữ gìn, mà kềm hãm cho cái tâm mình nó không dính dáng đó mà, giống như là cái lần thứ bảy đây đó, là uổng công mà vô ích, không làm được việc đó đâu, mà nó kềm hãm con người một cách vô cùng cực khổ. mà sự thật là vẫn là dính dáng thôi. Thế thì nếu tâm mà của con người mà nó dính dáng với sự vật thì làm sao mà có cái tâm thanh tịnh được để mà thành đạo mà chứng quả chứ. Thế thì là cái dính dáng của Phật là để rồi nó như thế này nè, đã chúng để ý nè, lục căn của ta, con mắt của ta nó có quyền thấy nha, lỗ tai có quyền nghe, tự nó mình không muốn nghe nó cũng nghe mà, mũi là cái tấm của nó là ngửi, mình không muốn ngửi nó cũng vẫn có cái mùi ngửi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc, ý thì biết. Dù mình có ý mình không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nếm, không muốn xúc, không muốn biết, nó cũng tự tác động vào sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó có cái công dụng của nó, công dụng thấy nghe ngửi nếm xúc biết của nó. Cho nên gọi là không dính dáng là không bao giờ được đâu. Chỉ có cái việc mà Đức Phật là, Đức Phật thành Phật là do cái chỗ Đức Phật thành một bậc gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, mà vua của các pháp đây có nghĩa là đối với các pháp tự chủ. Cái chỗ đó là nghĩa là đối với sắc hả, có mắt nhìn thấy sắc đó mà, nghe ánh sắc nè, thành sắc nè, hiển sắc nè, thấy mà không có nhiễm là được rồi. Chứ còn bảo rằng đừng thấy để cho nó không dính dáng, đừng làm cái đó mà uổng công. Tôi nói ví dụ như giờ cái bông về này là của người ta, là trên đời này bông mọc hoang dã ngoài vườn cũng có, bông người ta xin cũng có vậy đây nè. Mà bây giờ mà các vị nói rằng cho nó, các vị tập cho một cái không dính dáng, các vị làm sao mà không dính dáng? Con mắt mà nhìn vào cái bình bông về mà không dính dáng là sao? Làm sao cho không dính dáng được? Còn như tôi nói như vậy đây nè, âm thanh nó gian gian vậy mà các vị như là không dính dáng vào cái âm thanh, làm sao mà làm được việc đó? Có mong lấy đinh mình đóng cho nó thủng cái lỗ tai đi, chứ không cách nào là không nghe được hết. Còn như giờ cái lỗ mũi là hoặc là mùi hương trầm, hoặc là mùi chất hơi trắng nước hoa, người ta thoa, người ta dứt, ta chỉ ra đâu người ta rồi các vị đi ngang mà các vị là làm cho nó không dính dáng cái hương, là các vị làm sao mà làm? Làm sao cho nó chết đi cái lỗ mũi này, nó không còn cái khứu giác được chứ. Mà không còn khứu giác thì nó không còn là một nhân, một sinh vật nữa đâu. Cho nên là cái tâm mà gọi là cái không dính dáng á, là đừng có làm cái đó, đừng có học cái đó, không có được đâu. Mà dứt khoát là nó cứ nó có dính dáng thôi. Bởi vì sự vật là có mà có là nó có cái tướng trạng của nó. Đây là màu vàng là các vị vẫn thấy là màu vàng, mà cái lá cây là màu xanh là các vị vẫn thấy nó khác liền đó chứ. Chứ làm sao mà không dính dáng được? Tại vì cái thấy mà nhìn cái xanh cái vàng vậy mà mình cho là một thứ sao sao được? Thành ra đừng có trốn tránh cái mà gọi là cái tâm không dính dáng vào đâu, không được đâu. Chỉ có cái điều là nhớ là Đức Phật của chúng ta đó nha, có một cái hiệu gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là thượng tôn tam giới vô lượng thất á. Đức Phật của ta là đấng Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là vua của các pháp. Mà vua của các pháp đây không có nghĩa là đấng cai trị các pháp, mà đối với các pháp tự chủ tự tại. Cái chữ vua là nghĩa là nghĩa tự chủ tự tại, nghĩa là thấy sắc mà không nhiễm sắc, nghe âm thanh mà không lưỡi gì thanh, hương vị xúc pháp cũng vậy, nghĩa là tự chủ. Tập cái đó đó, tập cái sức tự chủ đó. Nhưng mà cái tập là khó đó, nếu ai tập cũng được hết là ai cũng thành Pháp Vương, là thành Phật hết rồi. Do đó cho nên là phải cố gắng mà tập thôi. Tập dữ lắm mà lâu đi là sao giảng là bị mai một cái công phu của mình liền. Cho nên cái này là phải nói rằng là phải do có cái trồng cái căn lành trong một đời, hai đời, ba đời, chứ có nhiều đời, nhiều kiếp không thì mới được thôi, chứ không phải ai cũng dễ dàng làm chủ là lục căn, lục trần, lục thức đâu. Thành ra cái việc này là việc tu tập là đừng có nóng vội gì hết á. cứ từ từ mà trao dồi, mà bồi dưỡng, mà sửa, nâng cái trình độ giác ngộ nhận thức cho lý lên. Còn có những người không hề nghe được và không hề
sửa được, đó là những hạng khác. Vì vậy cho nên là cái nguyên tắc là chúng ta
sợ Đức Phật, quán hành Đức Phật. Chẳng hạn như giờ ta chúng ta mà đang tu tập rồi quán chiếu, tập làm theo cái đóng bích lục căn mà ngăn chặn các bích lục căn đó, mà chúng ta đang tập đang làm thôi. Thế thì bây giờ tôi gọi là quán hành tích Phật, vừa tu quán vừa thực hành, gọi là Phật. Mà Phật quán và hành nghĩa là trên đường tiến tu tiến. Cho nên là trong bảy cái lần dạng tâm đó thì nó vận dụng cái thứ rất là nhiều, vận dụng cái thứ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi nói về vấn đề thân và tâm cho đại chúng để ý cái này. Đừng nói là cái tâm ở trong thân, cũng đừng nói nó ngoài thân, cũng đừng nói là tâm núp sau con mắt, cũng đừng nói là tâm ở chính giữa, cũng đừng nói là cái tâm mà có phân biệt ở đâu thì tâm ở đó, cũng đừng nói là tâm là cái không dính dáng vào đâu giống như ông anh em lên. Đừng nói cái đó, các cái đó đều là mặt đầy hết, không có cái nào trúng. Thế thì là bây giờ vấn đề là thân là cái gì mà tâm là cái gì? Tôi nhắc cho đại chúng, thân này là thuộc về sắc đây nha, thuộc về địa đại đây nha, thuộc về sắc. Sắc thân cũng tức là địa đại. Còn cái gọi là tâm á, tức là khất đại ở trong bảy đại. Đại chúng nhớ rằng là địa đại nè, thủy đại nè, quả đại nè, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, gọi là mãi đại. Mấy cái đại đó nó kết hợp lại mà nó hình thành ra vũ trụ vạn hữu, trong đó có hữu tình và vô tình. Mà tôi đã nói nhiều lần rồi, về vô tình á, về vô tình tức là cái loại mà không có cái kia, không có tình thức, không có sự nhận thức hiểu biết á, thuộc về cỏ cây hoa lá, trời xanh mây nước, mọi thứ vật ở bên ngoài đó, tôi gọi là vô tình. Thì nó kết hợp bằng địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, năm cái đại đó nó hình thành cái thế giới vật chất. Tôi nói cái này là chúng để ý nè, để mà nắm những vấn đề thân tâm như này. Thế thì thế giới mà cái gì thuộc về vật chất đó là nó cấu tạo bằng địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại. Mà địa đại thì là các vị nhớ nha, địa đại tức là sắc đó, trong kinh này gọi địa đại tức là sắc đó. Tánh sắc chân không, tánh không chân, chân sắc đó. Thanh tịnh bản nguyên châu biết hết, pháp giới từ chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện. Thế thì là cái thân này là một cái thành sắc ở trong vô số cái sắc chất của cái vũ trụ này. Nó là chân không, mà cái chân không đó là lại là chân sắc. Sắc là chân không, mà không là chân, chân sắc. Cái tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh của sắc đó là thanh tịnh bản nhiên, là cấp cùng pháp giới. Từ chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tuần nghiệp phát hiện, nó đáp ứng theo cái hiểu biết của chúng sanh, nó theo cái yêu cầu của chúng sanh, theo nghĩa của chúng sanh mà nó phát hiện. Nó phát hiện theo cái cách là cái quy luật của nó là đồng chủng dị chủng, mà đồng chủng thì nó hợp nhau, mà dị chủng thì nó chống nhau. Đồng tánh ra thì nó là xua ra, mà dị tánh thì nó hút lại. À, cái tính đó, cái công năng nó đồng đó, thì là nó nâng cái sức đó tăng trưởng lên, mà cái công năng nó dị á, cái mình dị năng á thì là nó trì trệ, nó dị lại, thì đó là đồng tánh thì là tương cự mà dị tánh là tương hấp, mà đồng năng tương bội, dị năng tương để, cái công năng mà nó đồng nhau thì nó nâng lên, mà công năng mà nó khác nhau thì nó trì trệ xuống. Chẳng hạn như là cái điện này nè, nếu mà đồng năng ha, cái công năng, cái điện năng mà nó điện năng điện thế mà nó đồng nhau thì là nó nâng lên cái sức mạnh của điện. Nhưng mà nếu mà nó dị năng, nó đem cái điện dương nó đương là tăng trưởng chạy vậy, mà nếu mà đem cái điện âm mà chập vô mà không đúng chỗ nó là thì là nó phá hoại, phá hoại làm cho điện tắt hết. Cái gì là cái quy luật từ đồng dị đó, nó chi phối hết. Thành ra trong đó là con người này mà là thuộc về địa đại này, về cái sắc thân này thuộc về địa đại này. Thì trong đó có thủy đại, có quả đại, có phong đại, có không đại. Rồi còn đó là thuộc về cái phần thân nha. Còn cái phần tâm mà gọi là tâm của mình đó mà, thì nó là thuộc về thức đại. Thức đại là trong kinh nói là tánh thức chân không, giác minh là chân thức. Nó cũng thanh tịnh bản nguyên, nó cũng châu biến pháp, pháp giới. Thành ra khi mà có một cái thân này rồi, còn cái gọi là tâm của mình nó tức là cái thức đại đấy. Cái thức đại, cái tánh nó cũng trầu biên pháp giới, nó cũng thanh tịnh bản nhiên, nó cũng khắp cùng pháp giới. Cho mình diệu giác cảm minh trầu biên pháp giới, cái tánh diệu giác, cái tánh hiểu biết đó, nó cũng khắp cùng pháp giới. Khi nào có một cái loại hữu tình, chẳng hạn như con người mà sanh ra, thì cái thức đại mà cái tánh cách trầu biên pháp giới đó, nó tác động vào cái con người đó. Nó tác động vào một cách nghĩa là không phải nhân duyên mà không phải tự nhiên. Tôi nói ví dụ đây nè, đây nha, tôi đang nói đây nè, cái micro này nè, nó phát ra cái làn sóng này nè, nó làn sóng này là coi như cái làn sóng này nó phát khắp cùng cái vùng cỡ 50 thước chu vi của nó. Và nếu nó rộng hơn là cái đài phát thanh, đài phát thanh của Sài Gòn mình, đại chúng nói nhân dân á, nó phát ra cả từ miền Trung, miền Nam, miền Bắc. Cái tánh nó trầu biến pháp giới như vậy, rồi á, nó từ ra cái bằng dưỡng giác tạm nhiên, nghĩa là nó sẵn sàng có ở trong hay không, có khắp trên cùng đất nước. Rồi cho bằng ứng sở chi lượng tuần nghĩa phát hiện ra, nghĩa là khi nào mà có một cái radio ở Cà Mau có radio, ở Cái Bè có radio, ở Đồng Nai có radio, ở Đà Lạt có radio, thì tự nhiên là cái làn sóng đó nó sẽ phù hợp với cái radio đó và nó tác động vào. À, nó cái tâm chất mà cái tâm nó là cái đó đó. Nó thanh tịnh bản nhiên mà nói kêu bằng tà diệu giác cảm minh mà châu biến pháp giới, là cái tánh của nó, cái tánh hiểu biết, cái tánh sáng suốt đó, nó cấp cùng pháp giới. Khi nào có một cái chủng thể hoàn thành một cơ thể của con người, thì cái thức của mình, cái thức tâm của mình nó tác động vào, giống như cái làn sóng phát thanh á, cái sóng điện của đạo phật nó phổ biến cùng cả nước. Ở chỗ nào mà có cái chủng thể hoàn thành một cái radio là cái làn sóng đó nó tác động vào. Vì vậy cho nên là bây giờ đây là các vị cầm một cái radio đây ha, là các vị nói rằng là cái radio như vậy, là các vị nói rằng cái tiếng nói của nó đó, các vị phân tích nó đã ở trong cái radio, cái tiếng nói trong radio không đúng, nó ngoài cái radio không đúng, nó ở chỗ cái tiếng nói, nó ở chỗ cái loa, đúng không? đâu có trốn. Nếu mà nó ở trong cái loa thì cái loa sẵn đó, lúc nào thì nó cũng la, chứ sao lại là không có cái là cái làm sống vô thì nó không kêu. Rồi nó ở trong cái tâm chúng ta nào đó, nó ở trong cái mạch điện nào đó, các vị nói thử coi. Không bao giờ các vị nói trúng được. Đây, đây nè, cái là do đó, các vị có là do đó, có cái chết đó. Bây giờ tôi nói vậy là các vị mắc là sống đó nha. Rồi các vị nói cái tiếng nói đó đó, ra vô thì các vị có rồi. Kể như là cái ra vô đó ví như là một cơ thể của con người đi. Rồi còn cái tiếng nói mà bắt vô đó ví như là cái tâm á, cái tâm thức của con người. Thế có cái ra vô thì bắt được. Mà khi mà nó bắt được rồi phát ra đờn ca nhạc này kia đủ thứ nha. Cái tivi cũng vậy, đờn ca nhạc hình ảnh vậy. Mà các vị hỏi nói rằng là cái hình ảnh này là hình ảnh là do của cái gì, nó ở đâu, ở trong cái tivi, ở ngoài cái tivi, ở giữa cái tivi, ở cái loa, ở cái nào, đều các vị nói được không trúng hết. Là vì sao? Là vì cái làn sóng điện mà nó phát ra cái tín hiệu đó là thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp. Pháp giới, nói cho biết pháp giới, cho đây mình khuyên dùng mình nói là châu biến Việt Nam quốc. À, cái làn sóng điện nó châu biến Việt Nam quốc, à, nó thanh tịnh bản nguyên. Nếu mà không có TV là cái làn sóng đó đố ai tìm nó ra, nó ở đâu, nó là cái gì. Cho nên là thanh tịnh bản nguyên là vậy đó. Cho nên thì thật sự mà nó không thanh tịnh bản nguyên là các vị như là đi và lên lập nhà hay gì đó, các vị sẽ đụng cái làn sóng đó. Các vị đụng những cái hình ảnh đó, các vị nghe những cái âm thanh đó, nó cùng trời cùng đất hết. Nhưng mà kỳ thật không có. Có tiếng ca, tiếng hát, có màu sắc, có quần áo xanh vàng đỏ tránh đủ thứ hình ảnh. Ca múa vui buồn có hết mà các vị không bao giờ đụng được cái đó. Là vì cái tín hiệu đó nó là thanh tịnh bản, bản nguyên. Nó châu biến cả đất nước, đất nước Việt Nam. Chỗ nào có một cái tivi thì cái tín hiệu đó nó tác động vào, thì có hình ảnh, có ca hát, có vui buồn, có áo xanh áo đỏ, màu màng này kia, đèn là đủ thứ chớp nhoáng ha. À, nhưng mà nếu không có tivi thì là không tìm ra cái làn sóng đó, không tìm ra cái màu sắc đó, cái âm thanh đó. Thế thì ta gọi là thanh tịnh bản nhiên là vậy, nó châu biến cả quốc độ, cả đất nước ha. Từ chúng sanh tâm ứng sở thì lệnh tuần nghiệp phát hiện. Hãy có một cái tivi thì cái làn sóng đó có công dụng hiển lộ ra. Nhưng mà bây giờ trong cái tivi đó các vị hỏi cái nào là cái màn sắc. À, các vị hỏi là khi mà tắt cái luồng điện đó đi hả, cái tín hiệu đừng mắc nữa, rồi chỉ trong đó cái nào là màu xanh, cái nào màu đỏ, nào màu trắng, nào màu vàng, cái nào là âm thanh trầm, âm thanh bóng, à, cái nào là âm thanh là thuộc về bát, nào âm thanh thuộc về rớt ra, là các vị chỉ nói làm sao cho trúng được. Không bao giờ nói trúng được, vì là cái lý thanh tịnh và cái chân lý thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới từ chúng sanh tâm ứng sở vi lượng tuần nghiệp phát hiện là vậy. Cho nên đừng có tìm hiểu cái tâm của mình là ở trong hay là ở ngoài hay là ở chính giữa hay là ở không chính giới là đâu. Mà cái sự thân tâm nó tác động là do địa thủy hỏa phong không kiến thức. Hãy có một cái chỉnh thể hoàn thành một loài hữu tình, cơ thể của loài hữu tình mà đầy đủ, thì cái thức đại nó tác động vào. Thì đừng có hỏi nó là cái gì, đừng có tìm nó. Cho nên đừng có tìm hiểu cái tâm của mình ở trong con người mình nói là cái gì, không có. Y như cái tư duy, các vị đừng hiểu cái gì để sinh ra lời ca tiếng hát, cái gì sinh ra mà hát, đừng có tìm hiểu, nói không có trúng đâu. Đấy. Mà nó có một cái chỉnh thể của cái hình dạng cái tư duy thì ra trúng cái đài cho nó, nhân duyên nó hòa hợp thì nó có mà sắc, có hình ảnh vậy thôi. Cho nên cái vấn đề tâm nó đừng có thắc mắc nữa, thất đại hòa hợp. Khi mà nó đủ điều kiện thất đại hòa hợp thì nó có một con người vậy thôi. Cho nên nói tâm trong cũng bị đầy, nói ngoài cũng bị đầy, nói ở chặng giữa cũng bị đầy, nói nấp sau con mắt cũng bị đầy, nói nó không dính dáng vào đâu cũng bị đầy, nó nghĩ ngợi chỗ nào tâm có chỗ đó cũng bị đầy, là cái ý đó. Cái ý đó không trúng. Nhân duyên từng cùng vô tận, mà nói tâm chỉ cái này chỉ cái kia chỉ cái nọ là không trúng được. Để ý cái chỗ đó nha. Thế thì là vấn đề mình học bây giờ là cái gì? Vấn đề là đừng cần tìm hiểu tâm là cái gì, mà chỉ cần tìm hiểu trên tâm và vọng tâm. Vọng tâm là cái không phải của mình, cái đó nó gây ra nhiều cái nguyên nhân đau khổ để luân hồi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời. À là nó đó, là tâm đấy, nếu nó là vọng. Mà nếu mà huấn luyện nó trở về với chân tâm á, thì nó có thể thành ra Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Hiện giờ là chúng ta học và đang học tìm cái đó. Chứ còn á, cái thức đại nó tác động vào trong cái thân gọi là thân ngũ uẩn này, thì đương nhiên là nó tác động vô mắt thì sinh ra gọi là cái thấy, tác động vô tai thì gọi là cái nghe, tác động vô mũi thì gọi là ngửi, mà tác động vô lưỡi thì gọi là nếm, mà tác động vô thân thì gọi là xúc, mà tác động vô ý căn thì gọi là biết. Nó giống như là cái luồng điện, tác động vô quạt thì là nó sinh ra quay ra gió để mát, mà tác động vô bàn ủi thì nóng để ủi đồ, tác động vô cái bếp điện thì để nấu cơm, mà tác động vô cái tủ lạnh thì nó làm ra lạnh. À, do cái sự tác động vào trong cái vật chất. Chứ đừng hỏi nó là cái gì. Nếu các vị nói điện là lạnh không đúng, điện lạnh sẽ đưa vô bằng ủi nóng. Nếu các vị nói điện là nóng cũng không đúng, là vì là đưa vô là máy lạnh nó sinh ra lạnh chứ mà, thì nó phản ứng lên nó vậy mà. Thành ra là đừng có tìm hiểu cái tâm là cái gì, mà bây giờ cái chánh là tìm hiểu cái vong và cái chân.